52 Tụng kinh gặp nạn. Lần đầu tiên Hòa Thượng đọc kinh Địa Tạng, Ngài như bắt được của báo. Ngài phát tâm mỗi ngày quỳ trước bàn Phật, chân thành tụng kinh Địa Tạng. Không ngờ lúc Hòa Thượng ở chùa Tam Duyên niệm kinh trước điện Phật lại gặp nạn sỉ nhục. Đúng là muốn học tốt, oan nghiệt tìm, muốn thành Phật trước thọ ma. Hòa Thượng kể:
Bây giờ tôi nói cho các vị nghe về cái quá trình tụng kinh Địa Tạng của tôi. Mùa đông năm tôi 15 tuổi là lần đầu tiên thấy kinh Địa Tạng. Trước đó tôi không biết gì về kinh Phật. Có một cơ hội ngẫu nhiên đưa đến, tôi phát hiện ra quyển kinh Bổn Nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Tôi chỉ đọc qua một lần đã khiến tôi cảm động không nguôi. Ngài Địa Tạng thật quá từ bi, tha thiết đối với chúng sanh mà chúng sanh lại không biết. Từ bi thai Địa Tạng Bồ Tát. Do đó tôi phát tâm mỗi ngày quỳ trước bàn Phật kiên thành tụng một bộ kinh Địa Tạng. Tụng một bộ kinh cũng mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Lúc đó tôi mặc quần vải. Sàn chánh điện thì lót gạch, tôi chỉ chú tâm tụng niệm kinh. Đầu gối bị trầy tôi cũng không biết đau. Càng tụng càng thấy vui. Nhưng khi tụng đến 100 ngày thì bị ma chướng nên tôi phải đình chỉ. Người tu hành nếu không dụng công tu hành sẽ không có ma lại khảo nghiệm. Nếu có chút thành tựu mà sẽ tới khảo nghiệm coi các vị có định lực hay không. Lúc tôi tụng kinh Địa Tạng, có một vị cư sĩ đến chùa cúng dường. Ông ta thấy tôi quỳ tụng kinh, bèn khen tôi với các người khác rằng:
Thầy đó dụng công như vậy, tinh tấn hết sức.
Khi vị cư sĩ đó vừa đi khỏi là các thầy ở trong chùa ráp lại mắng tôi:
Thầy làm bộ làm tịch, cố ý cho các cư sĩ thấy, như mình đây tu hành dữ lắm vậy. Đó là thầy phản diện đấy.
Lúc đó tôi cũng không cãi lại, mà tự trong tâm mình biết là vì muốn tu hành nên mới tụng kinh thôi. Nhưng từ đó về sau, tôi thường bị la rầy một cách vô lý. Như trước khi tụng kinh, các thầy lại mắng tôi là
đồ giả đò tu hành.
Tụng kinh xong lại bị mắng là
giả đò tu hành, giả bộ xong rồi hả?
Ngày nào tôi cũng bị mắng như vậy. Nhưng tôi đều nhẫn chịu, chẳng nói lại một tiếng nào. Tụng đến 100 ngày thì ma chướng thật đến. Một hôm, ngay vừa lúc tụng kinh Địa Tạng xong, một vị đại sư huynh chạy đến mặt tôi, không nói năng gì rồi đánh cho tôi một trận và mắng tôi rằng:
Thứ chú mày, chôn ở đây để khỏi làm việc hả? Mọi người ai nấy đều làm việc, chú mày ở đây giả giờ tụng kinh để biểu diễn cho người ta thấy à? Chùa này không có chỗ cho chú mày tu đâu. Chú mày có công đức gì mà ở đây tu hành chứ?
Thế là tôi đình chỉ không tụng kinh Địa Tạng nữa. Tu hành không phải là chuyện dễ. Thời thời khắc khắc đều gặp chướng ngại. Tôi sống trong nghịch cảnh ấy, vốn không thối chí mà vẫn tinh tấn như thường lệ. Các vị ngày nay quá ư hạnh phúc gặp được đạo tràng tốt như vậy. Vì không bị ai mắng, cũng không bị người đánh, tự tại biết là bao. Tôi hy vọng các vị luôn tinh tấn, chớ biến lười.
Năm 53 Châm ngôn chữ nhẫn. Mạnh Tử nói: Trời muốn giao trọng trách cho người nào, trước tiên người ấy phải chịu khổ về tâm thần lẫn thể xác, phải chịu đói cùng sự thiếu thốn. Dù vậy, họ vẫn không nhiễu loạn mà chuyên nhẫn nhục hầu tăng trưởng sức chịu đựng. Nhìn chung về cuộc đời Hòa Thượng thì cũng giống như đoạn văn nói trên. Vì vậy, Hòa Thượng thường thường chỉ dạy đệ tử: nhẫn là vật vô giá, nhưng người ta không dùng đến nó. Nếu biết dùng lòng nhẫn, mọi chuyện đều giải quyết ổn thỏa. Hòa Thượng kể:
Suốt cuộc đời tôi đều dùng hai chữ nhẫn nại làm câu châm ngôn. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, tôi tuyệt đối nhẫn nại cả thân lẫn tâm. Dù ở trước mặt sư phụ hay không, tôi làm đệ tử trước sau gì cũng không dám nổi giận. Vì sao? Vì sư phụ của tôi không dữ dằn như tôi. Sư phụ tôi rất từ bi. Nếu tôi nổi nóng, sư phụ sẽ không ăn cơm và nói:
tôi dạy tên đệ tử này mà dạy cũng không xong nữa.
Vì không muốn làm cho ông già buồn phiền không ăn cơm, nên tôi không dám nổi nóng. Vậy tôi có tánh nóng này không? Lòng sân của tôi thì lớn hơn ai hết. Nhưng vì xuất gia tu hành nên đã sửa đổi rồi. Tôi thường nói với các vị, lúc tôi mới xuất gia ở chùa, sư thúc, sư bác, sư huynh, sư đệ đều ăn hiếp tôi, la rầy tôi, cũng có khi đánh tôi, thậm chí sư cháu cũng hiếp đáp la lối tôi. Người này chửi, người kia đánh, mưa gió từ bốn phương tám hướng đều đổ ập tới. Họ muốn xua đuổi tôi ra khỏi chùa. Lúc đó vì thủ hiếu ở mộ phần có chút định lực, nên ở chùa dù bị đánh, bị chửi, tôi đều hoan hỷ nhận chịu, chứ không giống như quý vị. Bị người ta nói vài câu, dằn không được là cho nổ liền. Các vị cũng sẽ nói:
họ đối với thầy như vậy, có phải vì thầy đã không giữ quy củ?
Không phải đâu, tôi rất giữ quy củ. Nhưng tại sao họ lại hiếp đáp tôi như thế? Vì họ thấy tôi cái gì cũng không biết, cho nên họ ăn hiếp tôi. Lúc nhỏ tôi thích đấu võ, đánh lộn với người ta. Nhưng khi tôi xuất gia, lúc ở chùa, dường như đã trở thành người không có khả năng gì hết, chỉ biết ăn cơm, cái gì cũng không biết làm, cho nên mọi người mới coi thường tôi. Lúc đó tôi tu nhẫn nhục thật có công phu. Ai mắng hay đánh tôi cho là họ giúp tôi, coi thử tôi có còn nóng tánh không. Lúc đó tôi tuy còn trẻ, tánh cũng nóng, nhưng vẫn giữ tâm bình khí hòa tiếp nhận khảo nghiệm. Các vị đừng tưởng hiện tại có vạn Phật thánh thành, được Thiên Long Bát Bộ hộ trì là từ dưới đất mọc lên, mà đó là do hiệu quả của mấy chục năm tu sức nhẫn nhục mới thành. Cho nên tôi nói, ma là mài dũa cho chánh đạo, vì là chánh đạo nên mới có ma. Càng mài dũa càng sáng bóng, muốn sáng bóng cần phải dũa mài. Dũa sáng như trăng mùa thu, trong không trung chiếu chúng ma. Chúng ma bị chiếu tàn, hiện ra bổn lai Phật. Ba đại tông chỉ của vạn Phật thành là: dù lãnh chết không phan duyên, dù đói chết không hóa duyên, dù nghèo chết không cầu duyên. Đó là một bài miêu tả chân thật của tôi. Các vị phải nhớ về sau là: lãnh chết cũng đứng trước gió, đói chết vẫn đi thẳng người, phải làm như ngọn nến trước cơn gió táp, vàng rồng đốt trong lửa đỏ, cái gì cũng không sợ. Lúc ở Đông Bắc, mùa đông, mùa hè gì tôi cũng mặc ba lớp áo vải. Bên trong một lớp, bên ngoài là hai lớp, đều là vải vá, vá từng mảnh một. Tôi không sợ các vị khinh rẻ tôi, vì tôi vốn xuất thân trong gia đình nghèo khổ. Tôi có lạnh không? Lạnh chứ. Lạnh thì tại sao phải mặc như vậy? Vì tôi muốn, dù lạnh chết cũng không phan duyên. Mùa đông ở Đông Bắc, tuyết rơi dày 3 thước. Tôi không mang vớ, chỉ mang dài vải là hán cho người tù đi các nơi. Có một số người nói:
thầy đó thiệt có đức.
Thật ra không phải tôi có đạo đức gì, chỉ qua tôi biết nhẫn, không sợ lạnh, không sợ đói. Cho nên tôi nói: lạnh chết đứng trước gió, đói chết vẫn đi thẳng người, là nghĩa vậy. Tôi lúc đầu luyện tập không mặc áo len cũng thấy lạnh ghê lắm. Nhưng lạnh riết rồi thành quen và không còn sợ nữa. Ở Đông Bắc khí trời lạnh đến cứng lỗ tai, rất đau. Nếu các vị lấy tay vuốt một cái là có thể xức lỗ tai ra. Nhưng tôi cũng không đổi nón. Hai tay của tôi không bị rớt. Vì tôi chịu quá lạnh mà thành, tôi đã thoát qua cái lạnh cống. Lúc đầu bị lạnh cống, tôi cảm thấy đau buốt như kim đâm, đau kinh khủng. Sau đó tôi cứ để cho nó đau, mặc kệ mày. Rớt thì rớt, có sức tài cũng kể như không. Rồi tôi cũng nhẫn qua được. Tôi có thể nhẫn được lạnh và nóng. Lúc thời tiết nóng nhất, nóng đến độ đầu óc choáng váng, mắt nổi hoa đớm. Lúc đi đường tôi thấy trời đất xoay chuyển, mắt tối sậm. Nhưng tôi chỉ cần ngồi xuống nghỉ một chút là hết. Tôi dùng 2 chữ nhẫn nại làm pháp bảo để khắc phục tất cả khó khăn như nhẫn rét, nhẫn nóng, nhẫn gió, nhẫn mưa, nhẫn đói, nhẫn khát. Tất cả đều là nhẫn, tuyệt đối không chịu đầu hàng. Ghi chú. Đệ tử Đàm Quả Thức kể:
nhớ lại lúc tôi còn nhỏ ở Hồng Kông, một hôm tôi thấy dưới bàn chân của sư phụ có một lớp da lứt thô dày khoảng vài phân. Vì tôi sanh tại Hồng Kông nên tôi chưa bao giờ thấy qua bàn chân nào như vậy. Tôi không giành được nên hỏi sư phụ vì sao bàn chân của sư phụ có một lớp da dày giống như mang thêm một lớp giày lót vậy. Sư phụ đáp: vì hồi nhỏ ngài thường hay đi chân không nên bị như vậy. Tôi hỏi sư phụ: đi như vậy không lao sao? Sư phụ đáp: đương nhiên đã khó chịu, nhưng nhẫn chịu một chút là sẽ qua thôi. Tu hành là phải nhẫn nại. Nghe sư phụ nói xong, tôi càng thêm khâm phục sự tu khổ hạnh và đức hạnh thương người lo trời của ngài. Sự dạy dỗ từ bản thân cho đến đời lễ của sư phụ đã khiến cả đời tôi thọ dụng không bao giờ cùng tận.
54. Mừng giận do tâm. Hòa thượng thật có biện tài vô ngại, chỉ cần ngài sửa một chữ, đổi một chút là khiến người chuyển từ giận dữ sang vui mừng khâm phục. Từ những câu chuyện dưới đây cho chúng ta thấy được con người sở dĩ mừng vui hay hờn giận chỉ sai biệt ở tơ hào. Tất cả đều do tâm tạo. Hòa thượng kể: ở Trung Quốc khi Tết đến, bất luận ở chùa hay ở nhà, người ta thường viết câu đối liễn, còn gọi là huy xuân. Lúc đó tôi là sa di ở chùa. Tôi viết như ý các tường hoặc viết những câu các tường khác. Khi tôi viết 4 chữ trí huệ như hải, vì viết rất nhanh nên nét chữ xem rất có thần. Có một sư huynh sa di thấy 4 chữ này rất hoan hỷ nên mãi lẩm bẩm:
chư huệ như hải, chư huệ như hải, chư huệ như hải.
Cứ lẩm bẩm hoài nghe rất chướng tai. Tôi nói: tôi thấy nghiệp lực huynh mới như hải đó. À, tôi chỉ nói vậy mà sư huynh ấy nổi trận lôi đình.
Tôi thấy đệ viết mấy chữ như rồng bay phượng múa như vậy, không nhẫn được nên buộc miệng đọc ra. Vậy mà đệ lại nói nghiệp lực tôi như hải. Có phải đệ muốn mắng tôi không?
Đoạn huynh ấy sần sộ như muốn đánh lộn với tôi vậy. Tôi nói: huynh chớ vội nóng nảy, tôi nói nghiệp lực huynh như hải thì huynh đáng lẽ không nên nóng giận, mà còn phải cảm ơn tôi đã chúc phước cho huynh mới phải chứ.
Ha, có lý này à. Đệ nói nghiệp lực tôi như hải mà còn muốn tôi cảm ơn đệ, là đạo lý gì thế?
Tôi nói: huynh có biết thế nào là nghiệp không? Nghiệp lực là những gì mình tạo tác ở kiếp trước thì kiếp này phải chịu. Nghiệp lực có thiện nghiệp và ác nghiệp. Tôi đâu có nói ác nghiệp huynh như hải, Giá như tôi nói thiện nghiệp Quỳnh như hải thì sao? Quỳnh ấy trố mắt, cứng miệng rồi nói:
Vậy thì không có vấn đề gì.
Quỳnh ta nghe tôi giải thích như vậy liền hết giận, vui vẻ trở lại và còn xin lỗi tôi. Các vị thấy có kỳ diệu lắm không? Khi tôi chưa nói rõ chữ đó, Quỳnh ta đã nổi sân. Tôi lại thêm vào một chữ thiện nghiệp như hải, thì Quỳnh tức khắc không còn nóng giận nữa. Các vị nói có kỳ quái không?
Tâm con người thì kỳ quái như vậy. Chỉ xê xích một chữ thôi
là họ sẽ hỉ, tức vui, hoặc nộ, tức giận. Nghiệp lực là thế đấy. Lại một lần nữa, cũng là vị xà di này. Khi thấy tôi cầm một cuộn giấy, Quỳnh ta lại nhiều chuyện hỏi tôi.
Cái gì vậy? Cái gì vậy?
Là giấy giao kèo bán Quỳnh đó. Quỳnh ta lại nổi sân lên.
Đệ có tư cách gì bán tôi hả? Đệ có quyền gì bán tôi chứ?
Đương nhiên là tôi không có quyền. Tôi bán Quỳnh, đáng lý Quỳnh phải rất hoan hỷ mới phải. Nếu Quỳnh không hoan hỷ, tôi sẽ không bán đâu. Tôi bán Quỳnh, có người mua Quỳnh, Quỳnh nhất định phải hoan hỷ đó. Quỳnh ta bốc lửa sân, nói:
Thật là vô lý. Đệ bán tôi, có người mua tôi, mà tôi còn thấy hoan hỷ nữa sao?
Quỳnh biết tôi bán Quỳnh cho ai không?
Bán cho ai?
Tôi đem Quỳnh bán cho Phật Thích Ca Mâu Ni, để vĩnh viễn được làm hòa thượng đấy. Lúc bấy giờ Quỳnh ta trố mắt nhìn tôi. Tôi nói: Có được không? Quỳnh có mừng hay không?
Được, được.
Các vị đừng tưởng là tôi nói chuyện đùa. Các vị thử nghĩ xem, đã đem Quỳnh ấy bán đi mà Quỳnh ấy còn vui mừng nữa. Đó cũng là diệu pháp đấy.